Thứ tư, phẩm tính giải. Phẩm này thuộc về hạng trung căn lãnh ngộ, nhân nơi thí dụ mà sinh lòng tin hiểu. Sở dĩ có phẩm này là do bốn vị đại đệ tử nhân nghe thí dụ của Đức Phật, lại thấy việc Ngài Xá Lợi Phất lãnh ngộ được thọ ký, mà nay mới thật tin rằng quả vị xưa kia chỉ là quyền, nay mới biết nhất thừa là thật. Do vậy, sinh tâm hối hận vì quá si mê, nên nói thí dụ về gã cùng tử để trình bày hết bản hoài, rõ hết trạng thái cha lành mà con quá khờ khạo, để thí dụ cho tâm của mình lo sợ về Pháp Đại Thừa. Đã được khai phát, rồi mới tự ngộ, tự tin, hiểu được tình trạng trước đây là sai lầm, vậy mới có phẩm tính giải này. Về tính giải, bắt đầu ý từ phẩm tính giải này, thẳng tới phẩm chúc lụy mới hết nghĩa tính giải. Do vì các người con tin hiểu mới kham được chúc lụy. Chánh văn 1. Lúc bấy giờ, các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên từ nơi Phật được nghe Pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn giữ ghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh lòng hy hữu hớn hở vui mừng. Giảng giải. Đây là trình bày bốn vị đại đệ tử nghe Phật nói thí dụ, sinh tâm tin hiểu, nên vui mừng, hớn hở, chuẩn bị trình bày bản hoài ngày xưa của mình. Trước kia, về Pháp thuyết, ngài Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, riêng một mình được lãnh ngộ, Phật nói thí dụ này cũng khó tin. Vì từ trước đã nói cặn kẽ các thứ nhân duyên, thí dụ, đàm luận, nay chẳng phải là xưa mà so sánh. Hơn nữa, không phải trí tuệ thì không hiểu. Thế nên, ngài Tu Bồ Đề được gọi là Huệ Mạng, ở hàng đầu trong chúng vậy. Do ngài là bậc thượng thủ giải ngộ sinh không và pháp không của Tiểu Thừa, mà một phen liền bỏ, thì tất cả chúng đều có thể bỏ được vậy. Do nghe được pháp chưa từng có, phát tâm hy hữu, đó là lý do vui mừng hớn hở. Chánh văn 2. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y phục, trịch bày vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch cùng Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp: không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sinh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi đặng chứng niết bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, vậy Bồ Tát không hề sinh một niệm ưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng đặng pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng may đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Giảng giải. Đây là trình bày tình trạng được và mất. Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụm, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp: không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sinh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi đặng chứng niết bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát, không hề sinh một niệm ưa thích. Trình bày lý do ngày xưa chấp tin nơi quả tiểu thừa cho là thật, đến nay tuổi đã già nua, may mắn được niết bàn an ổn, tự cho chẳng kham nơi đại sự, không có tâm tiến cầu vô thượng bồ đề, lấy đây tự cho là đủ. Vì thế Đức Thế Tôn một bề nói pháp mà chúng con mệt mỏi biến nhát, tuyệt không có tinh tấn, chỉ nghĩ đến pháp không mà mình đã chứng cho là đầy đủ, trọn không có tâm độ sinh. Thế nên ở nơi đại pháp của Bồ Tát tịnh Phật quốc độ giáo hóa chúng sinh, các việc ấy tâm chúng con chẳng ưa thích. Sở dĩ không ưa thích là do gì? Ban đầu Đức Thế Tôn chỉ khiến chúng con ra khỏi tam giới, chúng con đã ra khỏi và chứng quả niết bàn, huống gì nay tuổi đã già, chỉ lấy vô sự làm an. Thế nên ở nơi Bồ Tát diệt lợi sinh thành Phật, tâm của chúng con chẳng sinh một niệm ưa thích. Mỗi khi nghe Phật quở trách, tự cho rằng mình tuyệt phần thành Phật, đâu biết cái quả niết bàn xưa là quyền thuyết. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn, sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng đặng pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng, may đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Trình bày tình trạng tinh hiểu hôm nay, nhân nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật, sở dĩ tâm chúng con rất hoan hỷ, đó là do bỗng nhiên được nghe pháp hy hữu, pháp dương đại bảo, không cầu mà lại được, há chẳng rất vui mừng là may mắn đó ư? Tâm vui mừng này không do đâu tự thấy, nên mới nói thí dụ để trình bày ý lãnh ngộ của mình. Chánh văn 3. Thí như có người tuổi thơ bé, bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc, vật ăn, dạo đi lần lần tình cờ về bổn quốc. Người cha từ trước đến nay tìm con không đặng, bèn ở lại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báu vô lượng, các kho đụng vàng bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, châu báu vân vân, thấy đều đầy tràn. Tôi tớ, thần tá, lại dân rất đông, voi ngựa, xe cộ, bò dê nhiều vô số, cho dây thâu vào lời lãi khắp đến nước khác. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bấy giờ, gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ, già nua và có nhiều của cải, vàng bạc, trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái. Một mai mà chết mất, thời của cải tản thất không người giao phó. Cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con, ủy phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Giảng giải: Đoạn này dụ cho tình trạng tin hiểu. Trước là trình bày trạng thái ngày xưa không tin, bởi chúng sinh vô minh che mất chân tánh, như trẻ con không biết, trái giác hợp trần, từ lâu trôi trong sinh tử. Như con bỏ cha trốn đi, ở lâu nơi nước khác, chìm đắm trong năm đường sinh tử nhiều kiếp, cho nên nói như 50 năm. Nói tuổi của nó đã lớn khôn là do gì? Không có thiện căn mà trải qua tứ sinh khốn khổ, dùng cái khổ để tự sống như cầu ăn mặc. Do gì? Nhờ có chánh nhân quân tập, chân như nội luân trong khởi tính luận, nên nói lần lần trở về bổn quốc. Do bản giác pháp thân lưu chuyển trong ngũ đạo, nên gọi là chúng sinh. Chỗ gọi là Như Lai tạng chuyển 32 tướng tốt vào trong thân của tất cả chúng sinh như mặc chiếc áo dơ bẩn. Cho nên nói rằng người từ trước đến nay, do vì bộ giác hợp trần, nên nói rằng tìm con chẳng được. Câu lần hồi đến nơi thành của người cha ở là thí dụ như Đức Phật có thật trí, Phật có vô lượng tri kiến ba la mật đều đã đầy đủ, cho nên gọi là thảy đều tràn đầy. Nói tôi tớ vân vân là dụ cho phương tiện quyền trí, sự nghiệp lợi sinh của Phật. Thần tá có thể dùng để sai khiến, voi ngựa dùng để cung cấp vận tải, đều thuộc về quyền trí vậy. Còn nói công giáo hóa đó quy về mình, nên gọi là lời lãi ra vào. Ứng thân vô lượng khắp cõi nước trong mười phương, nên gọi là khắp đến nước khác. Nhiều người buôn bán thương mại cho vốn chủ nhân để lấy lời là dụ cho Đức Phật ứng thân. Từ lâu trôi lăn trong sinh tử qua khắp các loài, nên dụ là trải qua xóm làng. Ngày nay may mắn được gặp Phật xuất hiện nơi đời, nên nói rằng lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha luôn luôn nhớ con. Trong kinh nói kỳ thay, kỳ thay, tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng điên đảo mà không chứng được. Chỗ gọi là cha và con biệt ly hơn 50 năm. Tâm của chúng sinh có đủ Phật tánh, mà còn chưa lập pháp giáo hóa, cho nên nói là chưa từng đối với người nói việc như thế. Ông tự nghĩ, già nua và có nhiều của cải, vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái, một mai mà chết mất, thời của cải tản thức không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con ủy phó của cải, thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo, dụ cho 21 ngày tư duy những phương pháp độ sinh. Còn nói lòng ông trưởng giả hối, đó là nói ngày xưa đã có duyên chủng nhất thừa, chẳng nên buông bỏ. Còn hận, đó là nói để mất mà khó gặp vậy. Nói già nua là dụ cho nhân cùng quả mãn, như sinh duyên, duyên sống đã hết. Nói có nhiều của cải là dụ cho hai trí, quyền và thật, thậm thâm. Không có con cái, dụ cho không có bậc thượng căn để tiếp nối huệ mạng. Phật pháp mà không truyền thì như gia nghiệp tan mất. Muốn cho có chỗ giao phó, cho nên trong 7 ngày đầu Phật tư duy sơ thất, để hân khởi tâm đại bi vô duyên. Vì nghĩ đến pháp có chỗ giao phó, nên nói Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nên đời, chỉ lấy việc hộ niệm phó chúc làm lòng. Như ông trưởng giả suy nghĩ, nếu được người con trai kia để giao phó gia nghiệp, mới không còn lo sợ nữa vậy. Chánh văn 4. Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa. Xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báu đỡ chân, các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc trân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm. Kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn báo che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu trưng bày, phát ra thâu vào lấy cho, vân vân. Có các sự nghiêm sức dường ấy, oai đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn, liền sinh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê làm mướn đặng tiền vật. Chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức để đặng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bất ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi. Ta thường suy nghĩ đến đứa con này làm sao gặp đặng, nay bỗng nó tự đến, rất vừa chỗ muốn của ta. Ta dù tuổi già vẫn còn tham tiếc. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Lúc ấy kẻ sứ giả chạy mau qua bắt, gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không hề xúc phạm, nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ, đây chắc định phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hà liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con. Biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Giảng giải: đây là dụ cho hàng nhị thừa trong Hội Hoa Nghiêm những việc lo sợ về đại thừa. Lúc Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa cũng dự pháp hội nhưng chưa được vào cửa pháp giới, cho nên dụ cho kẻ cùng tử tình cờ đến nhà cha mình mà còn đứng ngoài cửa, nói: ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con bèn nhớ biết, là dụ thuyết kinh Hoa Nghiêm, bậc địa thượng Bồ Tát chủ bạn dây quanh, nói các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh, chánh dụ cho sợ pháp đại thừa. Vì có mắt mà không thấy thân của Đức Phật Lô Xá Na, có tai mà không nghe pháp Hoa Tạng, cho nên oai đức đặc tôn, mà bèn ôm lòng lo sợ thầm cho là vua, chẳng phải mình đồng hàng vậy. Do vì chỗ thấy của hàng nhị thừa nhỏ hẹp và yếu, nên mới nghĩ là chẳng phải chỗ mình ra sức làm mướn mà được tài vật. Do vì Hoa Nghiêm quảng đại, tự tại xứng tánh pháp môn, không phải hàng nhị thừa kham được. Xóm nghèo dụ cho quả người trời của tiểu thừa, dễ tu dễ đắc, nên nói rằng có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đồ mặc vật ăn. Còn nói đuổi gấp theo bắt lại là dụ cho không có tâm mong cầu mà cưỡng ép đem đại thừa để giáo hóa đó, e mất sự lợi ích cho mình, nên gọi là liền chạy mau đi thẳng. Ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết: dù cho khắp thế chúng sinh đều có Phật tánh, phàm hễ có tâm thì quyết định sẽ thành Phật. Cho nên dụ là ông trưởng giả suy nghĩ sẽ có chỗ giao phó. Nói suy nghĩ nhớ đến con không do đâu được thấy, là dụ cho Đức Phật chánh xem chúng sinh, không thấy có tướng chúng sinh. Do chúng sinh tùy cảnh tự nhiên mà hiện ra trong tâm đại bi bình đẳng, cho nên như bỗng nhiên nó tự đến rất vừa với sở nguyện vậy. Ta dù tuổi già vẫn còn tham tiếc, là dụ nói công đức pháp thân và báo thân của Phật hộ niệm cho. Liền sai người hầu dụ cho Hoa Nghiêm đốn giáo, là do Đức Phật gia bị cho hàng Bồ Tát thuyết pháp trong thập tính pháp môn ở Hoa Nghiêm. Biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh thành tựu, huệ thân chẳng do tha ngộ. Chỗ gọi là đuổi gấp theo bắt lại. Phàm chẳng phải là chỗ mình làm mà bị ép gọi là quan. Hôm nay được làm Phật vốn không phải chỗ hàng nhị thừa mong cầu, nên trong dụ nói chẳng xúc phạm mà bị bắt. Trong hội Hoa Nghiêm có 42 vị Bồ Tát. Mỗi vị đều nói về việc Bồ Tát cầu Phật quả hải lợi ích chúng sinh, nên nói kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Bồ Tát qua lại trong tam giới lợi sinh, du hí thần thông. Những việc đó hàng nhị thừa xem tam giới như lao ngục, nhàm sinh tử như gông cùng. Cho nên dụ người cùng tử nghĩ mình vô tội mà bị bắt thì quyết định phải chết, mê ngất ngã xuống đất. Chính là dụ cho có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Hàng nhị thừa cách quả hải rất xa, nên thí dụ người cha xa thấy vậy. Nhưng nhất thừa đốn pháp trùm chẳng rộng, suy nghĩ muốn khai quyền nên mới nói chớ cưỡng đem đến, mà còn răng chớ nên nói chuyện với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con. Biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy, qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc, giải thích lý do phải thả ra, sắp trình bày ý lập ra quyền giáo. Đức Phật tự biết nhất thừa đốn giáo chẳng phải là hàng liệt căn kham thọ được. Dụ như ông trưởng giả tự biết mình giàu có là sự khó cho con, nói biết chắc là con rồi là dụ cho chúng sinh không có Phật tánh thì thôi. Nếu đã có Phật tánh, chẳng lo gì không thọ sự giáo hóa của Phật được. Nhân đó nên cần phải có phương tiện để độ sinh. Đây là chính dụ cho toan muốn thi thiết quyền giáo đó vậy. Chẳng nói với người khác biết là con mình, dụ cho chờ đến thời kỳ nó nghe rồi tự tin vậy. Nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý, là dụ cho không cưỡng ép giáo hóa. Qua đến xóm nghèo, dụ cho thích làm việc thấp kém. Đã biết là con còn thả ra, là ý cần phải có phương tiện. Về phần quyền giáo nhị thừa, đặc biệt vì hàng chúng sinh liệt căn bất tín mà lập ra, rõ đó vậy.